Những người hàng xóm ở ngoại ô Perth đã bị đánh thức khi các dịch vụ cấp cứu đổ tràn vào khu phố của họ vào khoảng nửa đêm thứ ba, ngày 2 tháng 1. Ông Sebastian Erevalo đã mô tả cảnh tượng bên ngoài ngôi nhà của mình.
Chúng tôi đã ra ngoài vì chúng tôi nghe thấy những tiếng ồn lớn. Và khi chúng tôi bước ra, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương, có 8 xe cứu thương, 6 hoặc 7 xe cảnh sát và tất cả hoàn toàn rối loạn.
Một người hàng xóm khác, bà Sophie Bennett, nói rằng bà thấy những nạn nhân đang co giật trên những chiếc cáng khi nhân viên y tế chạy ra khỏi ngôi nhà. Tất cả được khiêng ra thành hàng, thật là đáng sợ, và tất cả họ nhìn đờ đẫn như ở thế giới khác vậy. Thật đáng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như thế, nhiều người trong số họ giống như là bị động kinh đó. 7 người đàn ông và 2 phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát cho hay một loại thuốc bột màu trắng đã được tìm thấy ở ngôi nhà này và đã được gửi đến Trung tâm Hóa học Tây Úc để phân tích. Các nhà chức trách hy vọng rằng sẽ có kết quả rằng đây là loại ma túy gì trong sáng nay. 3 nạn nhân vẫn còn đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Hoàng gia Perth. 2 người Pháp, 22 và 25 tuổi, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và một người phụ nữ Đức đang ở trong tình trạng ổn định sau cơn hôn mê do dùng ma túy quá liều. Nhà sinh lý học lâm sàng Tress Soderstrom nói rằng may mắn là đã có sự trợ giúp y tế kịp thời. Điều quan trọng là đã có sự hỗ trợ y tế kịp thời ngay khi những người này không khỏe. Nếu không phải nhờ cuộc gọi cấp cứu kịp thời do một cư dân khác trong nhà gọi đi, thì một vài bệnh nhân này chắc chắn đã thiệt mạng. Ngôi nhà này được xem là cho những người khách du lịch ba lô và sinh viên thuê. Người dân địa phương nói rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện tại đây. Cuối tuần trước, các dịch vụ khẩn cấp cũng đã được gọi đến ngôi nhà này. Tiến sĩ Stephen Bright từ Đại học Edith Cowan là người ủng hộ mạnh mẽ và việc tập trung giảm tác hại khi tiếp cận luật pháp liên quan đến ma túy. Ông nói vụ tai nạn ở Perth là một ví dụ khác cho thấy tại sao việc kiểm nghiệm ma túy nên được công bố công khai.
Sự việc này cho thấy rõ là nước Úc cần tham gia vào cộng đồng quốc tế và tham dự vào việc kiểm soát ma túy.
Cho đến nay, 6 người trong số 9 người dùng ma túy quá liều đã được ra viện. Những người được ra viện vào hôm qua đã hồi phục vào sáng nay. Một khách du lịch ba lô trong nhóm người này cho biết không muốn nói chuyện với giới truyền thông cho đến khi bạn bè của họ hồi phục. Trong khi đó, 2 sinh viên đến từ Đức và Colombia đã nói với đài ABC rằng họ không tham gia vào vụ việc, nhưng họ rất ngạc nhiên khi thấy những gì đã xảy ra khi họ trở về nhà vào đêm thứ ba vừa qua. Tuy nhiên, bác sĩ y khoa cấp cứu của Bệnh viện Hoàng gia Perth, ông David McCutcheon, đã cảnh báo không nên xem nhẹ vụ việc này.
Những người này đã được đưa đến bệnh viện chúng tôi trong trạng thái say sưa kích động. Họ bị ảo giác, tim họ đập mạnh. Một vài người trong số họ đã rơi vào trạng thái hôn mê, và tôi cần phải nhấn mạnh rằng sức khỏe của họ thật sự bị tổn thương nghiêm trọng.
Cư dân Arevalo cho biết có rất nhiều khách du lịch ba lô sống ở ngôi nhà này. Còn người hàng xóm Gary Biden Davison nói rằng thường thấy những người khác nhau sống tại đây. Đài ABC trong lúc tường thuật tin đã nhìn thấy nhiều tấm nệm nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Thị trưởng thị trấn Victoria của thành phố Perth, ông Trevor Vaughan cho biết trong một thông báo rằng ngôi nhà này đã được điều tra vào tháng 6 năm 2016 sau khi nhận được những lời phàn nàn rằng ngôi nhà này đã được cho thuê ngắn hạn trong lúc chưa được chấp thuận. Các chủ sở hữu đã được yêu cầu ngừng sử dụng ngôi nhà theo cách đó và họ đã tuân theo. Tuy nhiên, ông Vaughan nói, kể từ vụ việc xảy ra vào đêm 2 tháng 1 vừa qua, họ sẽ lại điều tra việc sử dụng tài sản này. Hội đồng thành phố nói rằng họ không nhận được khiếu nại gì về những bất động sản khác cùng chung chủ sở hữu trong khu vực.